có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để giúp cho cô Ngọc Anh đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. 817-899-4110. Từ phòng ghi âm xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. À, Betty cũng xin trở lại cùng với quý thính giả thân thương. Và mong rằng quý vị nhín chút thì giờ quý báo ngày Chủ nhật ngày hôm nay để quý vị góp ý cùng với bức thư tâm sự của cô Ngọc Anh. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô Ngọc Anh trong bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110 và xin trở lại với cô Bích Tây ạ.
À. Cái vấn đề ở đây á, là hai người này họ ly dị với nhau nhưng mà rồi họ vẫn còn cái dây dưa cái căn nhà.
Xin phép cô Bích Tây cho Nhã Quyên ngắt lời. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ. Chị xin mời ạ. Hello chị.
Dạ, dạ chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ. Dạ, dạ trên này nghe thưa chị nghe được không ạ? Hello.
Chị ơi, đúng chị rồi đó.
Hello.
Dạ, dạ vâng, xin mời chị ạ. À.
Chị, em chỉ nghe sơ, em không biết câu chuyện rõ lắm, nhưng mà em thấy cái chị đó đó, nếu thực sự mà mình không thể sống được với người chồng, mình đã muốn ly dị, thì nếu đã ly dị rồi thì nên chấm dứt, còn không thì chỉ qua lại là bạn bè. Còn mà đã ly dị mà còn ở chung với nhau, còn làm chuyện kia nữa thì... Nếu như giờ nếu mà chị cảm thấy mà nếu như mà không thể giúp được người đàn ông đó thì thôi quay lại. Chứ không có nên là làm như vậy, người đàn ông người ta tin thì mình lắm thì đã ly dị rồi không là còn làm như vậy.
Chị ơi, chị cho biết tên có được không thưa chị?
Mình để không người ta tin đó. Dạ em chào.
Có thể vị thính giả này đã rời đường dây rồi mà Bảo Quyên chưa kịp lấy tên. Chị cũng nói giống như là cái chị vừa mới nãy gọi vào cũng nói là không có nên tiếp tục ở chung, nên cho nhau khoảng cách và cũng như là giúp cho hai người suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ. Không biết cô Betty có nghĩ như vậy không?
Thì cái đó để Betty sẽ có ý có những ý kiến riêng của Betty sau này để mời quý vị có thể đóng góp trước khi mà Betty sẽ cho ý kiến riêng trước khi chúng ta chương trình của chúng ta chấm dứt đó. Đó thì bây giờ Betty chỉ nêu một vài cái trường hợp ra thôi. Chẳng hạn như hai người mà ly dị rồi thì cái vấn đề ở cái điểm chính ở đây là bởi vì họ không có ở riêng được là bởi vì họ không có tiền. Bởi vì cái tòa ông phán quyết là ông nói là nếu mà người nào giữ căn nhà đó thì phải trả cái tiền cho người ra đi. Đó mà nhà ở đây thì quý vị biết rồi, nhà bên Mỹ cũng đắt lắm, cũng vài trăm ngàn đồng. Thì làm sao mà họ có một người có thể có cái tiền đó được để mà người ta đưa để cho một người kia ra đi. Người ta chỉ cần bán cái căn nhà đó thì có thể chia đôi được thôi, có phải bán đi được. Còn cái người muốn giữ lại căn nhà đó, hai người đều muốn giữ căn nhà đó bởi vì đây là ai cũng tiếc hết, là bởi vì sao cái công của sức của hai người, hai vợ chồng. Thì cái vấn đề đó là như vậy. Vâng, và xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Lá thư hôm nay là của cô Ngọc Anh. Xin cho phép Bảo Quyên tóm tắt thật là ngắn gọn lá thư này. Cô Ngọc Anh lấy chồng được 10 năm, hai người có với nhau hai đứa con gái. Vợ chồng cô đã ly hôn được hơn nửa năm nay, nhưng mà vẫn sống chung, ăn chung, ngủ chung. Lý do cho cái sự việc trớ trêu này là vì cả hai người đều không có đủ tiền đền bù cho người còn lại nếu như muốn giữ lại căn nhà. Cô Ngọc Anh chia sẻ trong lá thư là cái căn nhà này là công sức của hai vợ chồng đi làm lụng cực khổ suốt 10 năm để xây nên. Nhưng mà sau khi xây nhà thì chồng của cô Ngọc Anh đổi tính, trở nên rượu chè, gái gú bê tha. anh cũng hay bỏ cơm nhà đi nhậu qua đêm và không có lo cho con khi mà con bị ốm sốt. Cô chán ngán nên đưa đơn ly dị. Mặc dù là đã ly dị với nhau rồi nhưng vợ chồng cô vẫn sống chung một nhà, ăn chung mâm và cũng vẫn còn quan hệ. Gần đây thì chồng của cô có thay đổi nhưng mà cô cũng không biết là mình có nên quay lại với chồng hay không. Xin quý thính giả hãy cùng gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để cho cô Ngọc Anh một lời khuyên thấu đáo. 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Tây.
Để Bích Tây xin nói tiếp là cái vấn đề đó là như vậy đó. Cái nếu mà chúng ta bán nhà ly hôn rồi hoặc ly hôn rồi thì mình bán nhà. Thường thường các quý vị ở đây Bích Tây thấy là bán nhà rồi chia của bán của cải ra. Có những người bán cả cái giường, cái chiếu đi nữa. Họ cũng không có đem đi rồi họ khi mà họ ra nhà riêng họ lại mua cái đồ mới. Chia ra như vậy thì theo cái quan tòa định đoạt thì nó có thể nó công bình hơn. Chẳng hạn nó mua căn nhà 800 ngàn đồng thì khi bán nó trả hết tất cả tiền nợ rồi còn dư lại được. Chẳng hạn như trả hết tiền nợ cho nhà băng nó còn dư lại được 400 ngàn. Đó, ví dụ như trả cho nhà băng 400 thì còn dư 400 thì hai người chia ra mỗi người 200 ngàn. Đó, thì cái đó thì nó dễ dãi hơn. Nhưng mà cái đó là lúc mà hai vợ chồng người ta đồng ý bán thôi. Còn đi đằng này thì hai người đều muốn giữ lại cái căn nhà. Bởi vì đây là họ, ai cũng nghĩ là đây là cái công sức của hai người làm ra. Và cũng có những cái kỷ niệm ở trong đó nữa. Thành ra họ không muốn bán thì họ cũng muốn giữ lại căn nhà. Mà giữ lại thì người nào muốn giữ thì là phải đưa cái tiền, một nửa tiền cho người kia.
Dạ vâng. Đó, căn nhà. Xin ngắt lời cô, xin lỗi ngắt lời của Bích Tây. Và xin cho Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin mời ạ.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh.
Thái Gia, em nhớ ghi không?
Dạ chào dì Hai.
Lâu ngày quá dì Hai ơi, dì Hai đó phải không dì Hai?
Dạ.
Dạ sao ạ?
Có đợi mùa chạy về ngay bữa đây.
Dì Hai đi.
Dạ, lâu quá dì Hai, có khỏe không dì Hai?
Nó cũng không khỏe lắm, nó cứ không biết nó mấy dịch mấy tao này ướm quá cô bà chị.
Dạ, thời tiết bên đó khỏe, coi như là tốt rồi mà dì Hai.
Thì hãy ví dụ âm u là thử âm được. Mà âm u thì cũng ok.
Dạ.
Bây giờ cái của cô Ngọc Anh này nè mà. Dạ. Bây giờ cái không biết hai vợ chồng tính làm sao mà hai vậy mà đêm viết thư viết đồ thầy thấy nó cũng kỳ kỳ. Mình làm mấy cái bây giờ mình nghe góp ý cho mình chi thì mình cảm thấy ổng bây giờ coi như kia nọ thì mình ly dị thì bây giờ cho tòa ly dị thì nhờ bón kia đôi rồi ăn mướn nhờ thì mướn ăn mua nhờ thì mua không có cái gì tâm linh hết nên nghĩ tâm linh là đừng ra tòa đừng ly dị mà hãy nghĩ tâm linh hết thì mới thì xong ly được dị xong ra tòa chứ bây giờ vừa trong ly dị lấy vậy thì giấy từ nắm trong ta mà tới là an trong ngủ trong bản sinh hoạt trong cái nhân trời sinh hoạt trong cái ruộng cái bò bù nào đó bà chạy vô bà thấy ôm chồng bà ôm bù bà ngủ bà giấc chỗ cùng bà chửi làm sao nữa quá khổ. Là tôi thì tôi gặp ấy là bà nên coi như nên dọn riêng ra ở bón nhờ
bón gấp bón lại cũng bón mấy cũng bón.
Dạ vâng.
Đó, tôi góp ý vậy thôi, nhưng mà nhiều quá câm chuyện của ta, mình nói nhiều quá nổi ghét.
Hai có khỏe không? Hello.
Dạ, tôi có bắt tránh đi.
Dạ.
Rồi đây, bữa nay tới là gì, trời nghe. Dạ. Cuối tuần được gọi vô góp ý rồi cho vui.
Dạ. Dì Tư, bữa nay lần trước dì Tư có góp ý rồi, thành ra có lẽ hôm nay dì Tư không góp ý, thì hôm nay lại có dì Hai góp ý vô nữa. Dì Hai ơi, cố gắng gọi vô hàng tuần nha, dì Hai nha, cùng với dì Tư cho vui nha.
Gọi bây giờ đó, chị Tư chỉ gọi, chị nói là chứ chị gọi bây giờ không sao.
Dạ, rồi có dì Mười nữa, dì Mười cũng không phải gì.
Dạ, chập thêm nha, có gì ra chập thêm vô.
Dạ.
Rồi con ơi, cháu Quyên.
Dạ, dì Hai khỏe nha.
Dạ, cảm ơn dì Hai, chúc dì Hai khỏe. Vâng.
Dì Hai là dì Hai bệnh nhưng mà dì Hai cũng còn nóng tánh.
Dì Hai bữa nay thấy ho ho nhiều đó nha.
Dạ, vâng, không, thật sự thì Có gặp chị Hai một lần ở ngoài, nhưng mà cũng không biết là cô Betty có bao giờ nói chuyện với chị Hai, cũng yếu trong người, cho nên chắc là hôm nay chị Hai cũng khỏe cho nên mới gọi vô trong đài. Kính mong quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Nếu như vị thính giả này có nghe Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Betty gửi lời chào, xin hãy gọi lại số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô Ngọc Anh. Dạ, 817-899-4110. Vị thính giả này có gọi vào nhưng mà lúc mà Bảo Quyên tiếp thì vị thính giả đã rời đường dây rồi. Mong là vị thính giả đừng có hãy kiên nhẫn và hãy gọi lại số phone của đài là 817-899-4110.
Dạ, 817-899-4110 thì kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Không biết có nhiều khi cái duyên của hai người này chưa hết, Nhã Quyên nghĩ vậy. Chứ nhiều khi sống với nhau thì hai người này, Nhã Quyên nghĩ tại vì cô Ngọc Anh này và người chồng vẫn còn ở được với nhau, vì giống như là ở chung nhà, chung giường, ăn uống chung với nhau, tức là giống như là chưa có một lần ly dị. Vì có thể là cái lỗi của ông ta là nhiều khi tại vì mình không thích cái tánh bê tha của ông ta thôi, cái tánh bê tha của ông chồng thì cãi nhau thôi. Nhưng mà có lẽ cái lỗi của ông và những cái đó, Nhã Quyên nghĩ cô vẫn còn chấp nhận được, cho nên cô mới sống như vậy. Nhưng mà có điều nếu mà trở lại với nhau thì cũng có những cái cuộc tình gọi là tình cũ uống rượu cũng tới, họ vẫn có thể trở lại với nhau. Mặc dầu hai người này vẫn đã có với nhau hai mà con, nếu mà cả hai cùng thay đổi và có thể trở lại với nhau thì cũng tốt thôi. Tại vì đánh người bỏ đi chứ ai. Cái câu nói sao Nhật Quyên nói cho đúng ha. Cô Betty nhắc cho Nhật Quyên tự nhiên là
thì đó thì là... người ta bảo là giữ người ở lại chứ không ai muốn giữ người đi.
Dạ đúng.
Đó.
Hôm dạo này cô Phúc Tây thông cảm, dạo này hình như là bị cái chứng Alzheimer cho nên hay quên. Dạ, thì ví dụ như hai người này họ vợ chồng, cái chuyện mà ví dụ như một cái người nào đó có một cái tánh xấu gì đó thì chắc chắn trong chúng ta cũng, bản thân của mỗi người chúng ta ai cũng có tánh xấu hết thôi cô Betty. Mình cũng không có phải người nào cũng là tôi là nhất. Cho nên nếu mà Nhã Quyên nghĩ nếu mà ở với nhau lại một thời gian mà hai người, ví dụ ông chồng ông bỏ bớt được những cái tật xấu của ổng và cô này cũng chấp nhận được những cái tật xấu này của ông ta. Tại vì khi mà cô lấy ông là tức là cô cũng đã chấp nhận một phần nào về cái bản tánh, về con người ông rồi. Chỉ có điều nhiều khi chúng ta ở lâu một thời gian rồi chúng ta bắt đầu không thích nhau, rồi đưa ra tại vì ông này thế này làm tôi khó chịu quá. Nhưng mà sau một thời gian thì trong cái bức thư này nói là cô cũng, ông cũng có thay đổi một chút ít. Và nếu mà được, nếu mà cô chấp nhận được vì những cái chuyện đó thôi, chứ không phải là chuyện ông ngoại tình, chuyện cô ngoại tình hay chuyện mà khó mà chấp nhận được, thì nếu mà lỡ vô tình ở với nhau lại như vậy và sống lại được với nhau, Nhã Quyên nghĩ thì cũng tốt. Tại vì tốt cho những đứa con của mình, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, hai đứa con gái, và tốt cho cả hai vợ chồng thôi. Đó là cái cách nghĩ của Nhã Quyên thôi, chứ cũng mỗi người mỗi cái suy nghĩ, và đặc biệt là cái suy nghĩ của cô Ngọc Anh, cô đang muốn gì và cô đang cần gì. Xin trở lại với cô Betty.
Excuse me. Đúng là như vậy đó. Cái vấn đề ở đây á, là ông chồng á, ông có sự thay đổi lớn sau khi ly hôn. Đó là cái lời của cô Ngọc Anh nói vậy. Hiện giờ chồng em cũng đã có sự thay đổi lớn sau khi ly hôn đó. Rồi cô còn nói câu liệu em có nên suy nghĩ về cái chuyện mà quay lại với anh không. Thành ra bây giờ cô đang có vấn đề suy nghĩ là bây giờ cái giấy ly hôn thì đã tòa đã phán quyết rồi, trong tay cầm mỗi người đều có giấy ly hôn rồi. Đáng lẽ là phải mỗi người mỗi đường đi, người thì giữ con, người thì giữ của, người thì giữ nhà, đại khái là như vậy. Nhưng bây giờ quay đi quay lại thì vấn đề là vẫn còn y nguyên như vậy, không có gì, chỉ có trên giấy tờ thôi, còn bao nhiêu chuyện cũng giống y như cũ vậy. Đó, thành ra là cô đang đứng giữa ngã ba đường, cô không biết là nhưng mà khi mà cô ăn nằm với chồng cô thì sau khi cô bảo sau khi làm cái chuyện đó xong rồi đấy thì là cô lại thấy cái trông tranh mà khi nghĩ về tương lai. Tức là sao? Tức là không biết ông chồng này ông có phục thiện hay là không, hay là ông lại chỉ có vấn đề xác thịt mà thôi. Ông khi ông thích, ông muốn cái xác thịt thì ông trở lại với vợ ông, thì ông ăn nằm với vợ xong rồi sau đó thì ông trở lại đường cũ. Đó, ông lúc mà ăn nằm với vợ thì âu yếm với vợ đại khái là như vậy, nhưng mà đến khi xong rồi thì là lại trở lại người ta bảo là ngựa quen đường cũ. Đó thì những cái tính xấu là ông vẫn giữ như vậy, chẳng hạn như đi chơi qua đêm này, không lo chuyện nhà này, rồi lại còn trai gái lăng nhăng nữa, thì làm sao người vợ người ta chịu đựng nổi trong suốt cuộc đời như vậy. Đến khi cần vợ, cần vấn đề giải quyết xác thịt thì lại đến với ôm vợ vào đòi hỏi.
Thì cái điều này thì do cô thôi. Ví dụ như nãy giờ cũng có nhiều vị thính giả, có những người đàn ông họ như thế này, tại vì một khi người phụ nữ họ rất là cái, có nhiều khi người phụ nữ mình á, cái nói thì rất là mạnh miệng, nhưng mà thật sự thì lại không có làm được, nhiều khi cũng có một cái tình thương yêu trong đó, cho nên họ luôn bỏ qua những cái lỗi lầm của người chồng. Và khi cái người chồng họ thấy như vậy, họ được đà, họ làm tới, họ nói ôi, tôi làm một lần, cô ta cũng sẽ bỏ qua thôi, tôi làm lần thứ hai và tôi tiếp tục làm lần thứ ba. Thì cái người phụ nữ, nhiều lúc có một số người phụ nữ rất là cứng rắn, nhưng mà có một số người phụ nữ không có được cứng rắn như vậy và cứ tiếp tục tha lỗi cho những cái người chồng này, và người chồng này không có biết hối cải. Và đa số thì khi mà họ giống như là ngựa quen đường cũ, họ làm được một lần, họ làm được hai lần. Dạ, quý nghĩ nếu mà trong thời gian ngắn, nếu mà chưa có giải quyết được, thì cô cũng nên dọn qua ở chung phòng với con gái mình thay vì ở chung phòng với cái ông chồng này. Cũng cho mình và phải cho mình cái sự cứng rắn. Nếu mà vợ chồng muốn quay lại với nhau thì ông ta thứ nhất là phải thay đổi, và cô ta cũng phải có cái sự cứng rắn để cho ông biết là anh muốốn ở lại với tôi thì muốn cho một cái gia đình này hạnh phúc, cha có con, thì anh phải thay đổi những cái điều đó. Chứ mình ngồi mà mình ở với người chồng mà lúc nào mình cũng nơm nớp, mình lo là không biết là ngày hôm nay ông ta có về hay không, ông ta có đánh mình hay không, ông ta có đi với một người khác hay không, thì rất là đau đầu, thưa cô Bích Ti.
Đúng như vậy đó. Nếu mà trong gia đình mà có cái sự nghi ngờ lẫn nhau đó, mà có người chồng mình không tin vợ hay là vợ không tin chồng á, cái điều đó đau đầu lắm. Mình không, cái tâm hồn của mình, cái tinh thần mình nó không được ổn định. Mà quý vị biết là khi chúng ta không có ổn định trong tinh thần đó, thì cái công ăn việc làm cũng như những cái vấn đề mình đang dự định mình làm gì đó nó cũng không có thành công đâu. Đó, thì nhất là vấn đề dạy con cái nữa. Các cháu nhỏ đó nó cần sự coi như sự dạy dỗ của bố mẹ, sự chăm sóc của bố mẹ, mà bố mẹ cứ suốt ngày chỉ lo cái chuyện bố mẹ thôi. Hết ghen tương rồi đánh đập rồi là chửi bới lẫn nhau rồi đại khái là nó không có được cái không khí trong gia đình không có được vui vẻ, thì nó ảnh hưởng đến các cháu nhiều lắm. Đó. Thì chẳng thà đó, mỗi người ở riêng ra thì các mấy đứa nhỏ đó nó có một cái không khí yên tĩnh. Một là ở với cha hoặc là với mẹ, thì lúc đó nó không được nghe những cái cảnh mà bố mẹ là đối xử với nhau mà trước mặt con cái nữa, thì chắc chắn là các cháu nó biết rồi. 8 tuổi với 5 tuổi là hai đứa con gái nữa. Thì ra nó sẽ biết những cái gì, nó cảm thấy là bố mẹ không được vui, thì khi mà các cháu nó không, bố mẹ thấy bố mẹ không được vui thì nó cũng sẽ không vui. Mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Cái điều đó BT thấy là không có nên như vậy. Không có nên để như vậy. Nếu mà cả hai người đều vẫn thương con mình thì nên phải cố gắng mà làm sao mà dàn xếp cái chuyện này càng sớm càng tốt. Thì bây giờ chỉ còn mấy phút nữa, thì để có thể là nếu quý vị không gọi bà thì để Bitty có thể là kết thúc chương trình. Để Bitty cho, để quý vị thêm vài phút nữa đi. Để xin mời quý vị nhanh tay gọi vào để chúng ta có thể giúp cho cô Ngọc Anh, bởi vì tuần thứ hai rồi. Bitty cũng muốn cho cô Ngọc Anh có thêm một số ý kiến của quý vị nữa để cô có thể quyết định trong cái cuộc đời của cô, trong với cái gia đình của cô đang gặp những cái chuyện khó khăn như thế này.
Dạ vâng, dạ còn vài phút cuối, xin quý thính giả hãy gọi vào số phone 817-899-4110 để giúp cho cô Ngọc Anh một lời khuyên thấu đáo. 0917-899-411-110. Như chị Nhã Quyên cũng như cô Bích Ti đã trình bày, Bảo Quyên cũng có cùng một suy nghĩ là nhiều khi cái chuyện ly hôn là phải ầm ĩ lắm cho nên mới đưa ra tòa ly hôn. Nhưng mà bây giờ thì cô vương vấn, cũng còn vương vấn chồng, không biết là có nên cho chồng cũ một cơ hội hay không. Mà một khi mà quay về hẳn với nhau rồi, thì biết đâu hai bên lại cơm không lành, canh không ngọt như trước, thì lại xào xáo rồi con lại không vui. Tự nhiên mình biến mình thành hai vợ chồng trẻ con, thì lại là đề tài bàn tán của nhiều người, thì lại viết cho cô Bích thêm một lá thư nữa. Cho nên cô Ngọc Anh rất là cần sự một lời khuyên của quý vị thính giả 817-899-4110 để cho cô Ngọc Anh biết là cứ có nên cứ tiếp tục ly hôn, dứt khoát mọi thứ, hay là quay lại quyết tâm hàn gắn với chồng. 817-899-4110.
Vâng, thì thôi bây giờ để cho Bích Ti có thể kết thúc chương trình trong cái vài phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Với cái lá thư của Ngọc Anh đó, thì cô Bích Ti thấy rằng đó, cô Bích Ti hiểu cái sự phân vân của Ngọc Anh nhiều lắm. Như là cái quyết định lần trước ấy, thì Ngọc Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đúng không? Thường thường cái tâm lý của chúng ta, phụ nữ chúng ta thì thường chỉ cái dứt bỏ chồng mà khi cái người chồng đó họ đã quá quắt đến mức mà chúng ta không thể cứu vãn nổi tình thế nữa. Nhưng mà để dứt bỏ được cũng là những cái ngày mà để chúng ta bị cái dằn vặt tâm lý này, rồi suy nghĩ đủ chiều, đủ đường, đủ hướng nữa. Cái căn nhà mà Ngọc Anh cũng như là chồng đã sở hữu đó là một cái vấn đề lớn ở đây. Bởi vì hai người đều không có một cái không có thể đủ sức để trả cái tiền cho người kia khi mà cái người đã bỏ ra đi. Thành ra hai người mới vương vấn cái căn nhà đó. Do đó mà không dứt bỏ hẳn cái người chồng cũ của mình được. Bởi vì cô hiểu rằng để xây dựng được một cái căn nhà trong cái thời đại mà cái vật giá leo thang như hiện nay đấy, thì cũng không có phải là dễ dàng gì đâu. Với lại các em cũng còn nhỏ tuổi nữa, vấn đề saving cũng không có được nhiều nữa, chưa có được nhiều nữa. Thì chắc chắn là các em đã bỏ hết công sức cũng như cái hy vọng rất nhiều vào cái căn nhà đó. Vì thế mà tất cả hai em đều không có muốn nhượng lại căn nhà, cũng là điều cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà ở đây cô Bích Ti hỏi lại Ngọc Anh một cái câu như thế này. Ngoài cái nhà là cái lý do mà Ngọc Anh và chồng không có thể nào mà nghĩa là rời bỏ căn nhà đó được, thì Ngọc Anh còn có lý do gì nữa để ở lại cái căn nhà đó nữa hay là không? Đó, chẳng hạn như nếu mà Ngọc Anh vẫn còn cái tình cảm dành cho chồng, đặc biệt là khi sau này sau khi ly hôn rồi đã có giấy tờ đàng hoàng rồi ấy, thì ông xã của Ngọc Anh ấy đã có sự thay đổi lớn, Bích Ti nghĩ rằng Ngọc Anh nên suy nghĩ về cái việc quay lại của người chồng của mình. Đó là cái câu mà Bích Ti muốn nhấn mạnh ở đây. Đó, có thể là chồng của Ngọc Anh đã có một cái bài học, đã học được một cái bài học, đã nhận ra cái sự quan trọng của gia đình, nên anh muốn quay lại. Đó, anh đã có sự thay đổi và Ngọc Anh nên cho anh ấy có một cái cơ hội. Đây là một cái cơ hội. Thế mà, rồi lại còn cái chuyện ăn nằm với nhau nữa. Nếu mà thật sự ra, nếu mà một người đàn ông mà người ta chán một người vợ hoặc chán một người yêu mình rồi á, thì cái vấn đề ăn nằm đó đối với người đàn ông, biết đi thấy có nhiều người cũng nói rằng không có vấn đề. Bởi vì khi người ta không yêu một người nào đó nữa thì người ta đâu có thể nào người ta ăn nằm được. Thì cái điều đó, tâm lý của đàn ông cũng vậy thôi. Thì cái điều ăn nằm cũng không có thể xảy ra được, mà cái điều này đã xảy ra đối với Ngọc Anh rồi, phải không ạ? Đó thì có nghĩa rằng á, theo cô Bích Ti biết rằng á, cái tình cảm của người chồng của Ngọc Anh đối với Ngọc Anh vẫn còn đó, chứ không có phải là đi theo người đàn bà khác mà quên Ngọc Anh đâu, hay là hễ yêu mình đâu. Thì còn riêng Ngọc Anh thì cô Bích Ti chưa được biết được là Ngọc Anh còn yêu chồng hay không, bởi vì Ngọc Anh không có nói, chỉ nói về cái một phía là anh ấy muốn đòi hỏi về vấn đề sách thì Ngọc Anh đã giúp cho anh để giải quyết vấn đề sách thôi. Nhưng còn riêng cái tình cảm của anh thì Ngọc Anh chưa có thố lộ được cho cô Bích Ti hoặc cho thính giả biết được. Thì cái điều đó Ngọc Anh xin nghĩ nên xét lại coi thử mình còn yêu chồng hay là không. Cái điều đó là cái điểm chính trong cái vấn đề này. Còn nếu mà bây giờ Ngọc Anh nói cho chồng mình biết rằng á, là bây giờ thôi, nếu mà mình còn yêu chồng thì cũng thổ lộ tình cảm cho chồng biết là em còn yêu anh, mẹ con vẫn thương anh, vẫn mong anh trở lại, vậy thôi. Đó thì để coi ông chồng mình ông nghĩ gì. Nếu mà ông nói ô vậy thì vậy thì anh rất là vui sướng chẳng hạn như vậy đó, mà anh được em tha thứ. Nếu ông có những cái lời mà xin lỗi hoặc là những cái cử chỉ, những hành động mà để hối lỗi cái điều những mình làm từ trước đến giờ rồi ấy, thì lúc đó thì Ngọc Anh đâu có lý do gì nữa mà để mà sống xa đâu, phải không ạ? Thì lúc đó cái giấy tờ ly hôn là coi như là xé bỏ đi, coi như là từ trước giờ không xảy ra chuyện gì hết. Thì cô Bích Thi chỉ mong có cái chuyện nó xảy ra mà thôi. Đó thì bây giờ mình nên suy nghĩ là xem cái tình cảm của mình đối với chồng như thế nào. Nhưng mà theo dưới mắt cô thì cô thấy là chồng của Ngọc Anh bây giờ đang muốn trở lại với Ngọc Anh đó. Đó, thì còn cái vấn đề để vợ chồng quen hơi, cái đó là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là tình cảm của mình đối với chồng mình nó như thế nào, hiện giờ nó như thế nào. Phải không ạ? Thì cô biết là Ngọc Anh cũng chưa có với người chồng này. Không những ngoài cái căn nhà đâu, nhưng mà còn cái tình cảm của mình nữa, cái tình cái nghĩa nữa, rồi hai cháu nữa nhỏ nữa, nó còn quyến luyến với bố nó nữa. Đó, thì làm sao mà mình có thể mình giết chồng một cách nghĩa là một cách mau chóng được, phải không? Đó thì còn nếu mà mình thấy mình không có thể sống với người chồng này nữa, thì hoặc là anh không có cảm thấy hối hận nữa khi mình nói là bây giờ mình trở lại, thì anh không có vui mừng hoặc là anh không có cảm ơn mình, thì mình thấy cái tình cảm đối của người chồng này đối với mình như vậy là, và cả con nữa, cái tình yêu này nó không còn nữa, thì lúc đó thì Ngọc Anh cũng nên quyết định ra đi, hãy nhường lại cái căn nhà mà không có tình yêu đó để đi đến nhà ở nhờ bố mẹ mình một thời gian, hoặc đi mướn nhà một thời gian rồi làm lại từ đầu. Thì cái điều đó, cái chuyện đó sau này, nhưng mà lúc đầu mình phải cố gắng, mình phải nghĩa là còn nước còn tát, bởi vì mình thấy có cái dấu hiệu ông chồng ông muốn quay trở lại rồi, đúng không? Mà nhất là Ngọc Anh bây giờ cũng chưa có một cái bóng hình của một người đàn ông nào khác, thì cái điều đó là cũng dễ dàng để mà giải quyết mà thôi. Để mình tự hỏi cái tình cảm của mình đối với người chồng của mình bây giờ mình có thể tha thứ được không, và bởi vì người chồng này sau một thời gian người ta có hối hận hay là không. Đó, cái vấn đề đó là cái điểm chính mà Ngọc Anh nên chú ý vào trong cái thời gian này. Cũng đừng có nên cố chấp mà vin vào cái chuyện cái căn nhà mà ảnh hưởng đến cái tương lai của chính mình cũng như là của con cái. Thật sự ra cái căn nhà, theo cô Bích Thi biết là mình mất căn nhà này, mình có thể với sự cố gắng làm việc của mình có thể xây lại được một cái căn nhà khác, dù nhỏ thôi cũng được, miễn là đó là ở nơi đó, một cái căn nhà mình sống thoải mái này, mình có hạnh phúc trong đó. Chứ thì thật sự ra cái nhà nhỏ hay nhà lớn không thành vấn đề. Đừng có vì một căn nhà mà to lớn mà chúng ta cố tình chôn vùi cả cái sự tương lai của mình cũng như cái sự tự trọng của cái chính cá nhân của mình. Cô Bích Thi lúc nào cũng mong rằng vợ chồng của Ngọc Anh sẽ quay lại sống lại bên nhau hạnh phúc như xưa nhé. Và đó là những lời của cô Bích Thi có ý kiến ngày hôm nay với những lời tâm sự của Ngọc Anh. Và Bích Thi cũng xin thay mặt cô Ngọc Anh cảm ơn tất cả những lời ý kiến nhận xét cũng như là ý kiến xây dựng của tất cả các quý vị từ tuần trước cho đến tuần hôm nay. Và mong rằng quý vị yêu mến chương trình này để giúp ích cho cộng đồng của chúng ta cũng như là một số các quý vị có những cái vấn đề trong đời sống. Và Bích Thi xin cảm ơn tất cả và mong rằng tất cả các quý vị có những cái tuần lễ thật an lành và hạnh phúc bên những người thân. Cô Bích Thi cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều đã đi họp chương trình tốt đẹp từ trước đến giờ.
Cảm ơn cô Bích Thi đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến dì Tư, chị Kim, hai chị không có nói tên cũng như dì Hai đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Thi ở daobichthi@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bích Thi, chúc cô Bích Thi một cuối tuần vui vẻ.
Vâng, cảm ơn Bảo Kiên và Nhã Quyên.